Và tới ngày A-nan, tới ngày A-nan thì ngài, Đức Phật cũng bảo ngài đến thăm bệnh đó ông Di Ma Cật, thì ngài cũng từ chối, thì ngài mới thuật lại cái duyên xưa, tức là ngài nhớ xưa xưa, thì khi mà Thế Tôn mà thân có chút bệnh và cần phải dùng sữa bò, thì con liền ôm bát rồi đến nơi dưới cửa của vị cửa nhà của vị Đại Bà La Môn mà đứng. Thì lúc đó thì ông Di Ma Cật ông mới đến, ông mới nói như là thưa ngài A Nan, là vì sao ở sáng sớm mà lại ôm bát và đứng đây? Thì con mới thưa với chư tỷ, Thế Tôn thân có chút bệnh cho nên là cần phải dùng sữa bò nên mới đến đứng ở đây. Thì mới bảo là thôi thôi chớ có nói lại, vì thân Như Lai á là cái thể kim cang, các thứ ác đã đoạn dứt mà các cái điều lành nó đã nhóm hợp, thì có những cái bệnh gì, có những não gì, cho nên là hãy âm thầm mà đi đi nhà năng, như là chớ có mà chơi bay Như Lai, mà chớ để cho những người khác mà nghe được cái lời thơ này là khiến cho các cái vị trời Đại Quay Đức cũng như là các cái vị Bồ Tát mà ở về tình độ phương pháp đến mà nghe được những cái lời này á, thì như là ngày ông còn nói thêm nữa là cái vị chuyển linh vương á là do một chút phước mà còn được không có bệnh, thì hướng nữa Như Lai là vô lượng phước đức nó nhóm hợp thù thắng hơn những vị kia nữa. Cho nên là như là hãy đi, như là chớ có để cho như là chúng tôi mà được chịu cái gọi là cái xấu hổ này, bởi vì các ngoại đạo mà phạm chí mà nếu nghe được những lời này á thì họ cũng sẽ nghĩ rằng sao gọi là thầy mà tự mình bệnh mà không có cứu được lại cứu các cái bệnh cho người. Rồi ông lại nói thêm lần nữa là thôi như là hãy lớn đi, chớ có để những người khác nghe. Thì như vậy đó là ngày nay ngày thuật lại. Thì A Nan thì quen quá rồi không, tất nhiên là ngài cũng là nói đủ là A Nan Đà để mà phân biệt với ngài Nan Đà là em mà khác mẹ với Phật, dịch là Khánh Hỷ, tất nhiên là ngài sanh nhầm với ngài gọi là Phật Thành Đạo đó, là em chú bác của Đức Thế Tôn, con của vua Học Phạn Vương, em của Đề Bà Đạt Đa, tất nhiên là ngài là em của ông Đề Bà Đạt Đa. Ngài thì dung mạo thì rất là đẹp đẽ rồi, cho nên là khi mà xuất gia, thì khi xuất gia với Phật thì theo cái tích kia thì nói rằng lúc mà xuất gia thì khoảng cũng gần 20 tuổi. Sau khi mà được Phật chọn làm thị giả thì ngài mới xin với Phật 8 điều. Lúc mà tất nhiên là trước khi mà ngài A Nan mà được chọn làm thị giả thì trước đó thì Phật nghĩa là không có chọn thị giả gọi là nhất định, có khi là những vị này giúp đỡ, có khi là có gì khác giúp đỡ thôi, chứ chưa có chọn người nghĩa là nhất định. Đến khi là chọn ngài A Nan thì bây giờ với ngài A Nan là người thị giả, người nhất định theo suốt á. Thì trong khi mà chọn làm thị giả đó thì ngài A Nan ngài mới xin Phật 8 điều. Tất nhiên là thứ nhất đó là xin Phật đừng cho những y phục tốt đến A Nan. Thứ hai là xin đừng cho A Nan mà những cái vật thực quý. Thứ ba là xin đừng cho A Nan ở chung cùng tư thất với Đức Thế Tôn. Thứ tư là xin Đức Thế Tôn mà đừng có đem A Nan mà theo hầu ở những nơi nào mà thí chủ chỉ mời riêng của Đức Thế Tôn thôi. Tất nhiên là chỉ mời Phật không mà không có mời ngài thì thôi cũng đừng theo đem ngài theo. Rồi xin Đức Thế Tôn á, ngự đi đến nơi nào á mà A Nan đã nhận cái lời nhận thỉnh của cái vị thí chủ, tất nhiên những cái vị thí chủ mà thỉnh cầu ngài A Nan nhận rồi thì xin Đức Thế Tôn ngự đến nơi đó. Và thứ sáu á là xin Đức Thế Tôn cho phép A Nan được đưa tín đồ từ xa và đến hầu Thế Tôn, được vào hầu ngài. Thứ bảy á là khi nào A Nan có những điều gì nghi ngờ về pháp luật thì xin cho A Nan được vào hầu và hỏi. Và điều thứ tám là nếu Đức Thế Tôn có đi thuyết pháp ở nơi nào mà không có mặt A Nan thì khi mà về đến tư thất thì xin ngài thuyết lại cho A Nan nghe. Ngài xin Phật 8 điều như vậy. Thì Phật mới hỏi ngài, ông thấy những cái điều mà lợi và hại như thế nào mà ông mới xin Thế Tôn 8 điều như thế? Thì ngài mới thưa, nếu mà con không có xin 4 điều trước á, tức là nghĩa là đừng cho A Nan vật y phục tốt, vật thực quý, rồi ở chung với tư thất, hoặc là đem theo mà những nơi nào mà thí chủ không có mời đó, tất nhiên là bốn điều đó. Nếu mà con mà không có xin bốn điều đó thì sau này sẽ có người họ chỉ trích, chỉ trích như là sở dĩ mà ngài A Nan mà theo hầu Phật hết lòng á, là vì để được lợi lộc đó thôi, để được ăn đồ quý, được mặc đồ đẹp, được theo Đức Phật đến những cái chỗ sang cả, cho nên là chứ hầu hạ tôi đâu cũng đâu có cực nhọc gì. Đó là ngàn người, ra có những người sẽ chỉ trích sau này. Còn nếu mà con mà không có xin ba điều sau á, những ba điều kế đó, thì sẽ có người bảo rằng ông A Nan hầu Phật để làm gì mà cũng không có xin được Thế Tôn cho chúng ta chuyện ấy việc, tức là những cái việc, tức là như là xin Thế Tôn mà ngự đến những chỗ mà Thế Chủ thỉnh cầu và ngài đã nhận lãnh đó, hoặc là ngài đưa những cái tín đồ từ xa mà vào hầu Phật, hoặc là khi có nghi ngờ thì đến thưa hỏi với Phật đó, thì đó là ba điều đó thì ngài xin đó là để ngừa sau này có người sẽ phê bình đó. Nếu là ông hầu Phật để làm gì mà lại có mấy việc đó mà cũng la là không được, không có xin được cho chúng tôi cái gì hết đó. Thì vậy cũng ngày cũng ngừa trước không. Còn cái điều mà sau cùng đó không, cái điều sau cùng là nếu mà Đức Thế Tôn đi thuyết pháp ở nơi nào mà không có mặt A Nan á, thì khi về đến tư thất thì xin thuyết lại cho A Nan nghe. Thì đó là bởi vì sau này thì có người sẽ hỏi pháp này Đức Thế Tôn nói ở đâu, ở nơi nào, mà nếu mà con đáp không có xuôi á, thì họ cũng sẽ chỉ trích ngài theo hầu Phật mà chỉ có việc nhỏ như thế cũng không biết nữa, vậy mà gọi là cái người mà theo gần bên Phật là sao. Cho nên mà thấy ngài cũng là có cái trí tuệ mà thấy xa xin để mà ngừa trước. Vì những cái nguyên nhân đó cho nên là con mới xin Thế Tôn tám điều trên. Thì Đức Phật ngài mới khen ngợi ngài thật là sáng suốt thấy xa, và ngài chấp nhận tám điều đó. Cho nên mà chính nhờ những cái điều đó mà sau này ngài mới xin phép được cho bà di mẫu của Phật là bà Ma Ba Trà Bà Đề Xuất Gia đó, và không cho là ngài mới vô, ngài mới xin hoài đó. Cho nên là mới được xuất gia. Vì vậy cho nên sau này cái bên biên giới mà họ tôn ngài cũng giống như là cái bậc, giống như gần như bậc tổ rồi đó, nhờ ngài mới được xuất gia chứ không có ngài thì thôi rồi. Đó. Vì vậy cho nên mà ngài coi như là trong cái hàng mà thập đại đệ tử của Phật thì ngài là cái người mà coi như gần như được hầu hết mọi người quý mến, không có bị nghĩa là những cái nghịch, những cái người nghĩa là ganh ghét hay đố kỵ. Ngài Xá Lợi Phất vậy mà cũng có khi cũng có những người bị đố kỵ. Có lần gặp vị nghĩa là tỳ kheo, vì thấy ngài nó được mọi người quý mến quá là cũng đố kỵ mới tìm cách này khác cũng nói nghe là nó xấu. Có lần thì ngài đắp y, ngài đi ngang qua cái vị thì cao quá, không biết gió nó thổi phất cho trúng ổng, rồi cái ổng mới nghe là mới la lên nghe là ngài Xá Lợi Phất là ngài ỷ, ngài là cái vị đệ tử lớn của Phật, được Phật nghe là mến yêu là cái thì đấm giúp ổng. Cho nên là nói vậy Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất là hỏi, thì ngài Xá Lợi Phất ngài kêu ông nói là con nói là từ khi mà bỏ nhà đi xuất gia để theo Phật đến nay thì nghĩa là vì Phật pháp thôi chứ đâu có những cái tâm đó. Phát nguyện là nói rõ ràng thì Phật mới kêu ông này lại, ông này ông mới nghe xong rồi mới Phật mới hỏi kỹ, rồi ông mới bây giờ mới là thú thật nghĩa là đó là do cái lòng đó là không tốt của ông thôi. Thì như vậy ngài Xá Lợi Phất cũng còn có bị những người đố kỵ, nhưng mà ngài A Nan thì hình như là gần như là đa số đều được mọi người quý mến, mà cũng do cái tướng tốt cho nên đời ngài cũng lại hay bị cái nạn mấy cô bê. Cho nên là ngài có nhiều cái trường hợp mà bị mấy cô cũng mê lắm, cho nên là khi nhưng mà với cái tâm giữ gìn nghĩa là cái tiết tháo của ngài, cho nên ngài cũng vẫn bảo toàn được cái phần hạnh. Cho nên sau cùng khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì trong khi thời Phật còn tại thế thì ngài chưa chứng A La Hán. Sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì trong việc thiết tập lần đầu đó thì vì nghĩa là ngài không có được vào trong cái hội, cho nên ngài mới phẫn chí, ngài quyết tâm, ngài nỗ lực thiền định Thì ngay trong cái đêm đó, sau khi gần tới sáng thì mệt mỏi, ngài vừa định ngã lưng mà nằm xuống nghỉ chút á, mới vừa ngã nghe chưa có tới gối thì liền chứng a la hán. Vì vậy cho nên đời mới nói rằng ngài coi như là cái vị mà chứng a la hán mà gọi là không nằm ở trong bốn quay nghi, không phải là đi đứng nằm ngồi vậy. Thôi mới ngã xuống mà chưa nằm tới gối thì chưa đã nằm mà cũng phải ngồi. Đó là cái ngài cũng có cái đặc biệt đó.